Như trong Phật Pháp có nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Giống như Kinh Địa Tạng có nói, chẳng có gì không phải tội. Hiện nay mỗi ngày đều tạo, mỗi tâm niệm đều tạo, tạo không ngừng. Khi hơi thở này không trở lại được nữa thì làm sao đây? Đúng như trong Phật Pháp có nói, chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát có tâm cảnh giác. Chúng sanh ngu si, ngu muội. Lúc quả báo chưa hiện tiền thì không màng đến, không tin tưởng. Đến lúc quả báo xảy ra thì hối hận không kịp. Thế nên Đức Phật mới dạy chúng ta dứt ác tu thiện. Cái gì là thiện? Phật dạy cho chúng ta pháp căn bản, ba thứ tịnh nghiệp, tam phước, nói trong Quán Kinh. Phật dạy rõ ràng, minh bạch như vậy. Ba thứ này là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời chư Phật. Đó chính là thiện. Trái với thiện tức là ác. Trong một đời chúng ta, những gì mình làm tương ứng với thiện hay tương phản với thiện? Tương phản tức là ác. Nếu tương ứng với thiện thì sẽ được phước báo trong cõi trời người. Nếu tương ứng với ác thì sẽ chịu quả báo trong ba đường ác, trong địa ngục. Trong tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất là phước nhân thiên. Nếu bạn làm được thì đời sau sẽ sanh đến cõi người, cõi trời hưởng phước. Nếu làm không được thì coi tội nghiệp của bạn nặng hay nhẹ mà đi thọ báo trong ba đường ác. Ba đường ác là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Coi bạn tạo ác nhẹ hay nặng. Điều thứ hai là phước tiểu thừa. Nếu bạn làm được tương ứng, y giáo phụng hành, quả báo nhất định sẽ ở cõi trời, hưởng phước trời. Nếu tu hành có công phu, chứng đến sơ quả, nhị quả, tam quả, thì sẽ sanh đến ngũ bất hoàng thiên, cõi trời tịnh cư để hưởng phước. Nếu trái ngược thì nhất định sẽ sanh vào địa ngục, ác quỷ thọ báo, chẳng có xuất sanh. Trong cõi người có xuất sanh, quả báo của xuất sanh thì nhẹ hơn. Còn địa ngục và ngạ quỷ thì quả báo nặng hơn. Tại sao vậy? Phước của điều thứ hai lớn hơn phước của điều thứ nhất. Cho nên nếu bạn tu được thì phước sẽ lớn. Nếu trái ngược thì đọa lạc cũng khổ hơn. Cùng một đạo lý. Điều thứ ba là phước báo đại thừa. Nếu bạn y giáo phụng hành thì bạn sẽ làm Bồ Tát, siêu phàm nhập thánh. Nếu trái ngược thì nhất định sẽ đọa địa ngục. Chẳng đọa ngạ quỷ, súc sanh, nhất định sẽ đọa địa ngục. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch. hiểu cả lý lẫn sự. Rồi sau đó mình mới tin sâu chẳng nghi. Trong đời sống hàng ngày phải luyện công phu ở nơi nào? Nơi khởi tâm động niệm, niệm niệm đều tương ứng với Phật, niệm niệm đều tương ứng với đạo. Đạo là gì? Đạo là chân như tự tánh, tương ứng với tánh đức. Đời này chúng ta hy vọng vãng sanh mới có thể đạt được. Làm sao có thể làm ác thú hoài được? Đời người ngắn ngủi, đau khổ. Đặc biệt là thời đại ngày nay, cả thế giới động loạn, tai biến vô thường. Nhất định phải giác ngộ hết thảy sự việc trên thế gian đều như mộng, như huyễn, một thứ cũng chẳng đạt được. Đây là sự thật. Gần đây chúng ta thấy kinh tế Đông Nam Á suy thoái, bao nhiêu người có tiền có của lúc bình thường đều là những người hiển hách ghê gớm. Một thời gian sau thì nghe người ta nói họ tự sát rồi. Tại sao lại tự sát bị phá sản? Trong kinh Phật dạy, tài là vật chung của năm nhà. Chúng ta hiểu rồi, không tiêm nhiễm mảy may. Một lòng hướng về đạo, được vậy thì chúng ta mới được cứu. Trong kinh Phật nói, tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ là ngũ dục, là năm cội gốc của địa ngục. Nếu bạn tham luyến chẳng xả, thì bạn sẽ có phần tham dự vào cảnh giới địa ngục giảng trong kinh Địa Tạng này. Trong cảnh giới mà thánh nữ đó ở, đó là những chúng sanh tạo ác nghiệp trên địa cầu của chúng ta. Bạn hãy xem chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hay ít. Ở đây chẳng nói người tin Phật mới đọa địa ngục, người không tin Phật thì sẽ chẳng đọa địa ngục, chẳng có việc này. Nếu nói người không tin Phật sẽ không đọa địa ngục, vậy thì chúng ta đừng tin Phật nữa. Người không tin Phật vẫn đọa địa ngục như thường. Bất luận là bạn tin hay không tin, bạn tu thiện thì nhất định sẽ sanh lên trời, tạo ác thì nhất định sẽ đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định, bất kể bạn tin hay không tin. Những người mới chết sau 49 ngày chẳng có con cháu dung bồi phước cho họ. Đạo lý và phương pháp cúng thất cho người mất, đều xuất phát từ kinh Địa Tạng. Trong kinh Phật đã nói, lúc người ta chết rồi nhưng vẫn chưa đi đầu thai. Đây là thân trung ấm. Thân trung ấm mỗi 7 ngày phải trải qua một lần biến dịch sanh tử. Họ rất khổ, cho nên mỗi 7 ngày nên làm một lễ siêu độ, nhằm giảm bớt nỗi đau khổ cho họ, tu phước cho họ. Lúc còn sanh tiền chẳng trồng thiện nhân, chẳng làm việc thiện gì cả, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước. Tự nhiên nghĩa là không có bất cứ ai cưỡng bức họ. Địa ngục chẳng do người ta tạo dựng, cũng chẳng do Diêm La Vương thiết lập. Tự nhiên khi nghiệp lực hiện tiền thì mới có hiện tượng này.